Chúa ở cùng anh chị em. Bài thi tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi đón bảo trợ đến, đón mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha. Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha. Người sẽ làm chứng vì Thầy. Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, cái sự khôn ngoan của giáo hội khi cứ cắt cái đoạn những cái diễn từ, những lời nói sau cùng của Đức Kitô với các môn đệ của Người, những lời di chúc của Người, càng đọc những cái chương từ 13 đến chương 17 của Tin Mừng theo Thánh Gioan, chúng ta thấy thấm thía lắm. Cho nên tôi khuyên các anh chị em thỉnh thoảng đọc lại để thương, triều mến, quý mến và gắn bó với Thầy Chí Thánh của mình hơn. Bởi vì khi mình thương ai đó, mình thích đọc lại những cái dòng thư, nhất là những dòng thư sau cùng, hay là thích nghe lại những cái lời nói, lời tâm sự sâu cùng của người mình thương. Cho nên tôi bắt đầu bài giảng hôm nay bằng cách gợi ý cái đề nghị này. Anh chị em thỉnh thoảng dùng thời gian từ chương 13 đến chương 17, anh chị em đọc trong dòng, không nhất thiết là phải đọc liên tu ti một lúc, nhưng mà đọc mỗi ngày một chương chẳng hạn, rồi dừng lại để cho cái tâm tình Đức Giêsu nó đi vào trong tâm khảm của chúng ta. Như vậy mình mới nghiệm được cái tâm tình của Thầy Chí Thánh của mình trước khi chịu chết, trước khi rời bỏ trần gian này. Thì giáo hội cắt cái đoạn sau cùng của chương 15, tức là chương 15 câu 26 đến câu 27, nối với chương 16 câu 1 đến câu 4a, cho chúng ta nối lại thành một cái đoạn văn để mà cho chúng ta nghe hôm nay ngày thứ hai của tuần thứ sáu, Phục sinh năm C. Cứ tin tưởng vào cái sự khôn ngoan ngàn đời của giáo hội. Giáo hội khi cắt như vậy có chủ ý trình bày cho chúng ta một cái chân lý nào đó qua lời của Đức Giêsu. Tôi tạm thời mời anh chị em dừng lại, bởi vì giáo hội cắt cái phần cuối của chương 15 nối với phần đầu của chương 16. Như vậy chúng ta thấy về cấu trúc văn chương nó có hai phần rõ rệt. Mà một khi về trên bình diện văn chương nó có hai phần rõ rệt thì chắc chắn nó có hai chủ đề mà giáo hội muốn nối lại để giúp chúng ta suy tư. Bây giờ mời các anh chị em chúng ta cùng suy niệm về cái phần cuối của chương 15, tức là chủ đề thứ nhất, cái phần thứ nhất của đoạn trích mà giáo hội cho chúng ta nghe hôm nay. Đó là cũng trong cái dòng chảy của cái diễn từ sau cùng của Đức Kitô, khi Người nói về đón bảo trợ. Tôi nhớ hôm qua tôi có chia sẻ với anh chị em trong cái đoạn trích của bài đọc 1 sách Công vụ Tông đồ, khi các tông đồ viết một bức thông thư để giải quyết một cuộc xung đột ở trong cộng đồng giáo hội tiên khởi. Thì cái bức thông thư trong đó có cái câu như thế này: Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định. Thì tôi có chia sẻ với anh chị em cái mối tương quan giữa Chúa Thánh Thần và giáo hội. Khi tôi dùng cái hình ảnh giáo hội là thân thể, Chúa Thánh Thần là màu nhiệm, Chúa Thánh Thần là linh hồn của cái thân thể hiền nhiệm của giáo hội chính là chúng ta. Mà một thân thể không gắn liền với linh hồn thì thân thể đó chết, thân thể đó không thể hành động được, thân thể đó không làm được những việc bác ái, thân thể đó chỉ bay mùi tanh của sự chết, của sự phân rã, của sự phân rửa, sự hôi thối của những ác tâm, của bóng tối. Đó. Cho nên một thân thể mà không có liên quan đến linh hồn là một thân thể nó như vậy. Thì hôm nay, đó là cái câu nói hôm trước thì, hôm qua thì nói là cái câu là Thánh Thần và chúng tôi quyết định cái chuyện đó. Rồi chức năng của Thánh Thần hôm qua cũng trong tin mừng, cái phần trước nói là sẽ dạy cho chúng ta, dạy cho các môn đệ, tức là chúng ta, rồi giúp chúng ta nhắc lại lời của Đức Giê-xu, hai chức năng đó. Thì hôm nay, cái phần cuối của chương 15, giáo hội chú ý cho chúng ta nghe, bởi vì sắp đến lễ hiện xuống, một phần nói, trong diễn từ Chúa Giê-xu nói về đấng bảo trợ, tức là nói về Chúa Thánh Thần. Khi người nói đấng bảo trợ đến, đấng mà thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, người là thần khí sự thật. Chúng ta nên để ý cái câu này, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về thầy. Khi Chúa Giê-xu nói ở một nơi khác trong tin mừng Thánh Gioan là thầy là đường, là sự thật và là sự sống, thì ở đây người lại nói về Chúa Thánh Thần là người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về thầy. Rồi liền sau đó kế tiếp là cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng vì anh em ở với thầy ngay từ đầu. Một lần nữa giáo hội cho chúng ta nghe một cái đoạn trích nói lên mối tương quan song đối, tương quan mật thiết giữa giáo hội và Chúa Thánh Thần. Mà Chúa Thánh Thần lần này được mang cái đặc điểm đó là thần khí sự thật. Thần khí sự thật. Thần khí sự thật làm gì? Làm chứng. Rồi nói cả anh em nữa, nghĩa là giáo hội cũng phải làm chứng. Như vậy nếu như Chúa Thánh Thần làm chứng thì giáo hội cũng làm chứng, bởi vì linh hồn điều khiển thế nào thì thân xác làm theo như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái mô hình của một giáo hội mà Đức Kitô vẽ ra để giúp cho chúng ta nghiệm và sống, để hiểu được tầm quan trọng của việc gắn bó, tôn thờ, tôn kính, suy tôn Chúa Thánh Thần trong đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy một lần nữa vai trò của Chúa Thánh Thần. Nhưng mà ở đây tôi muốn mời gọi các anh chị em để ý đến cái chữ sự thật, cái chữ làm chứng. Khi làm chứng là mình phải nói sự thật. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu dùng từ ở trong cái bối cảnh này rất là hay, là người là thần khí sự thật, chứ không nói thần khí không, mà nói thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về thầy. Đó, làm chứng về thầy. Cho nên cái cả anh em nữa, nhưng mà Chúa không có dám nói cả anh em nữa là giáo hội của sự thật, anh em cũng làm chứng. Chúa Thánh Thần thì được thêm cái gọi là cái phẩm tính sự thật, thần khí sự thật. Trong khi đó khi nói về giáo hội, Chúa không có dùng cái phẩm tính sự thật. Cả anh em nữa là con cái của sự thật chẳng hạn, là môn đệ của sự thật, anh em cũng hãy làm chứng. Hai tác động làm chứng của Chúa Thánh Thần và của giáo hội thì giống nhau, nhưng mà hai phẩm tính thì khác nhau. Nơi thần khí Chúa Thánh Thần thì có phẩm tính sự thật, nhưng nơi giáo hội thì không có phẩm tính sự thật. Khi chúng ta nhìn gần cái bản văn như vậy, chúng ta thấy khám phá ra một cái ý nghĩa tuyệt vời của Chúa Giê-xu. Người hiểu được cái thân phận láo toét của chúng ta, thưa anh chị em. Nhưng mà người mời gọi chúng ta làm chứng, nghĩa là nhờ làm chứng mà chúng ta buộc lòng phải sống với sự thật. Và chúng ta không thể làm chứng được nếu như chúng ta vốn là mang cái thân phận láo toét của thân phận kiếp người này, Nếu như chúng ta không gắn liền với linh hồn của chúng ta là thần khí sự thật. Cho nên chứng từ của các môn đệ Đức Kitô chỉ mang lại hiệu quả đích thực và lâu bền khi các môn đệ của Đức Kitô hay khi giáo hội là thân thể huyền nhiệm của Đức Kitô biết gắn liền với thần khí sự thật. Cho nên lời chứng của các môn đệ của giáo hội chỉ thật khi lời chứng đó được sống dưới sự điều khiển của Thánh Thần, dưới sự chi phối của Thánh Thần, chứ không phải là dưới sự chi phối của thần khí, nghĩa là thần khí con người hay là tà khí, hay là dưới sự, tôi dùng từ Hán Việt, tức là sự chi phối bởi nhân khí và tà khí. Nhân khí được diễn tả qua tham vọng, tà khí được diễn tả qua kiêu ngạo và những hành vi đen tối. Nhân khí nó được diễn tả qua người làm chứng, người đi rao giảng tin mừng, nó mà nhiễm phải cái nhân khí nhiều đó, nó, thì người đó chỉ tìm đến danh lợi cho mình mà thôi. Danh lợi cho mình mà thôi, vinh quang cho mình mà thôi, biến công việc tông đồ trở thành một hình thức thương mại danh lợi. Chứ không phải là làm chứng hành động loan báo tin mừng với tư cách người tôi tớ đi phục vụ, thưa anh chị em. Còn những cái chứng từ, những cái làm chứng hay là những cái hoạt động tông đồ mà làm dưới sự ảnh hưởng của tà khí thì thường nó biểu lộ qua cái kiêu ngạo, cái khinh bỉ, cái huênh hoang, cái tự đắc, khoe khoang mình ơn này ơn nọ, mình hơn nhóm này hơn nhóm nọ, nhóm nào hơn mình lấy làm khó chịu, thưa anh chị em. Cho nên chính vì vậy mà Chúa Giêsu không gán cho giáo hội của người cái phẩm tính sự thật như gán cho thần khí. Bởi vì cấu trúc văn chương nó song song với nhau. Thần khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy, song song với cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng. Như vậy động từ làm chứng đều có chung, nhưng phẩm tính của hai bên thì khác nhau. Hồn của thân thể huyền nhiệm là giáo hội thì có phẩm tính sự thật, nhưng xác, cái thân thể huyền nhiệm thì không, chú không dám để cái sự thật vào, bởi vì chú biết chúng ta đôi khi còn làm chứng và đi làm chứng, đi loan báo tin mừng, đôi khi còn để bị ảnh hưởng bởi tham sân si, bởi nhân khí và tà khí chứ không phải là thần khí. Cho nên anh chị em nhớ biện phân cho rõ ràng để tránh bị lôi vào một số khinh hướng làm việc tông đồ trong thời đại ngày nay. Cho nên cứ nhìn, tôi sẽ có dịp chia sẻ cho anh chị em những phương thức để biện phân thần khí, tà khí và nhân khí như thế nào. Ở trong khuôn khổ bài giảng nhỏ này tôi không thể phân tích hết được cho anh chị em, mà ít ra hôm nay một lần nữa giáo hội cho chúng ta nghe một cái trình thuật để nói lên mối tương quan mật thiết giữa thần khí sự thật và giáo hội của Đức Kitô. Cái chứng từ của giáo hội Đức Kitô của chúng ta không thể nào thật, sẽ nhiễm mùi tanh của tà khí, nhiễm mùi hôi của nhân khí, của tham vọng, nếu chúng ta không gắn liền với thần khí sự thật, nếu như chúng ta không cho thần khí của sự thật có một chỗ đứng đích thực trong đời sống, trong hoạt động tông đồ của chúng ta, nếu như chúng ta tiếp tục lừa dối láo toét nhau, chà đạp đời nhau, thưa anh chị em, chúng ta đang ứng xử theo kiểu chúng ta làm chứng, chúng ta hân hoan đi rao giảng tin mừng mà, nhưng mà chúng ta làm hành động theo kiểu tà khí và nhân khí, dưới sự công thôn, sự điều khiển của tà khí và nhân khí. Chính vì vậy mà nó là một cuộc chiến. Khi mà nói về làm chứng, bây giờ tôi chuyển anh chị em đến khai thác một cái từ thứ hai. Tôi mới nói về cái từ sự thật thôi. Bây giờ cái từ thứ hai đó là làm chứng. Chúng ta biết bên cái động từ bên tiếng Hy Lạp, chữ làm chứng nó đồng nghĩa với chữ tự đạo. Chữ tự đạo, thưa anh chị em, nghĩa là tự đạo. Trong cái khái niệm Kitô tố giáo là gì? Tôi làm chứng loan báo tin mừng bằng cái giá trả cho chính máu của tôi, máu thịt của tôi. Bằng cái giá trả cho chính máu thịt của tôi. Cho nên cái động từ làm chứng nó đồng nghĩa với cái động từ tự đạo. Và chính trong cái hướng đó mà giáo hội ghép cái bốn câu đầu của chương 16 vào cái phần này. Chúng ta nghe bốn câu đầu của 16, tức là phần thứ hai của đoạn trích hôm nay. Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Thưa anh chị em, chúng ta để ý, ở đây Chúa báo trước cuộc tự đạo của các môn đệ của người. Chúa báo trước những cuộc bắt hại của các môn đệ của người. Chính vì vậy mà Chúa mời gọi các môn đệ của người phải hoạt động song đối với thần khí sự thật. Chính vì vậy mà người mời gọi các môn đệ của Ngài, người phải kết hợp với thần khí của sự thật để có thể không bị vấp ngã và luôn đứng vững. Nhưng mà có một điểm ở câu thứ ba, Chúa không ghi kết án những kẻ bắt hại, mà Chúa chỉ nói, Chúa giải thích cái lý do họ giết các môn đệ của người. Đó là gì? Họ giết các môn đệ của người, họ loại bỏ, họ giết các môn đệ của người, mà họ tưởng rằng đó là họ phụng thờ Thiên Chúa. Thưa anh chị em, cái chuyện này nó còn có nhan nhản trong cộng đồng sống, trong cộng đồng giáo hội của chúng ta, trong mỗi cộng đồng sống, thưa anh chị em. Chúng ta giết chết đời nhau, chúng ta nhân danh Chúa, nhân danh giáo hội, nhân danh luật Chúa, nhân danh luật giáo hội, chúng ta chà đạp, giết chết danh dự đời nhau chẳng hạn, mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta làm đúng, đang làm phụng công việc phụng thờ Thiên Chúa, chúng ta loại trừ đời nhau, chúng ta ẩu đả nhau là như vậy. Đó. Rồi điểm thứ hai, Chúa nói họ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. Nghịch lý thay, người ta giết hại các môn đệ của Đức Kitô, Chúa lại giải thích không kết án, mà Chúa nói bởi vì họ không biết Cha và không biết Thầy. Cho nên như vậy thì cái lý do của việc bắt hại là việc không nhận biết Chúa là Cha và không nhận biết Thầy Giê-xu là cứu thế mà Cha sai đến. Thưa anh chị em, như vậy thì bao lâu trong mỗi nhóm người, bao lâu trong một cộng đồng sống, cộng đồng giáo hội, cộng đồng giáo xứ, người ta còn tiếp tục bắt hại nhau, chà đạp đời nhau, phỉ báng đời nhau, thì bấy lâu dù người ta có đọc kinh làm lễ tuyên xưng Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, người ta chưa biết Chúa Cha thật sự và chưa biết Thầy Chí Thánh Giê-xu thật sự. Cái động từ biết ở trong tiếng Hy Lạp nó diễn tả trong tiếng Do Thái cũng vậy, trong ngôn ngữ Kinh Thánh biết ở đây có nghĩa là sống và nghiệm một cách thông tình, chứ không phải biết bằng lý trí. Nhưng mà biết bằng kinh nghiệm thông tình như một tương quan liên vị. Thưa anh chị em, cho nên dấu chỉ nơi nào có một cái cộng đồng người ta chỉ chia rẽ, chà đạp, loại trừ nhau, thì nơi đó dù cho người ta có giảng về Chúa Cha hay Chúa Con, nơi đó người ta chẳng biết mô tê gì về Chúa Cha, Chúa Con cả. Nghĩa là không có một cái đời sống thân tình, thiếu đi cái lòng hiếu tự với Cha, thiếu đi cái tình huynh đệ hay là đồ đệ với Thầy Chí Thánh Giê-xu. người ta không có những điểm đó. Cho nên dẫu miệng người ta có bô bô nói đi chăng nữa, mà trong đời thường người ta có những thủ đoạn để tiêu diệt đời nhau. Cho nên khi chúng ta nói về bất hại, chúng ta cứ nghĩ rằng là những người ở bên ngoài bất hại, những người ở bên ngoài giáo hội bất hại, nó không có đâu bằng những kẻ bên trong giáo hội, con cái cũng cùng một cha trên trời, bất hại nhau, chia lìa nhau, chém giết đời nhau, sâu xé đời nhau, xé rách đời nhau, thưa anh chị em. Cho nên hãy dùng đó như một tiêu chuẩn, hãy dùng đó như một tiêu chuẩn để nhận định được rằng những kẻ đi rao giảng kia, những kẻ làm chứng kia có ở trong, có phải là rao giảng, có phải là làm chứng theo thần khí sự thật hay là theo tà khí và nhân khí của họ. Đó. Cho nên cái bài đoạn tin mừng hôm nay nó cho chúng ta một cái hình, một cái tiêu chuẩn, những cái quy tắc để biện phân cái các hình thức của thần khí Thiên Chúa hay là thiên khí. Thần khí của con người là nhân khí và thần khí của Satan là tà khí. Đó. Cho nên hãy đọc lại cái đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta nghiệm được ba cái điểm đó, rồi từ ba cái điểm đó như là ba cái tiêu chuẩn biện phân để mà nhận ra được trong đời thường ai, linh mục nào, nữ tu nào, giáo dân nào đang hoạt động tông đồ dưới sự điều khiển của thần khí sự thật, ai đang hoạt động dưới sự điều khiển của nhân khí hay của tà khí. Xin Chúa chúc lành và xin Thánh Thần của sự thật đến trên anh chị em, soi sáng và giúp cho anh chị em nghiệm được điều này, xác tín được điều này và dùng cái đoạn lời Chúa này như tiêu chuẩn để biện phân các loại thần khí để mà tránh rơi vào sai lầm, để luôn đi trong sự thật. Và nhất là tôi lặp lại một lần nữa, cái phẩm tính sự thật chỉ dành cho Thánh Thần chứ không dành cho giáo hội, tức là cho chúng ta. Điều đó Chúa muốn nhắc nhở rằng chúng ta phải khiêm tốn thừa nhận mình còn có nhiều cái láo toét, mình phải khiêm tốn thừa nhận mình có nhiều giới hạn yếu đuối, chứ mình không phải hoàn hảo và toàn năng. Amen.